Kính chào nhà báo Ngô Nhân Dụng. Dạ thưa ông, bên lề các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam vừa qua thì đã có một số những cái hành động tấn công vô tội vạ vào các cơ sở kinh tế, nhà máy không chỉ của người Trung Quốc mà cả của người Hàn Quốc, người Nhật Bản, người Singapore v.v. Căn cứ vào cái tổ chức của những cái nhóm người mà gọi là đập phá đó thì có giả thuyết cho rằng có thể đấy là hậu quả của cuộc đấu tranh phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong một bài viết mới đây thì ông không đồng ý cho rằng là thủ phạm đứng đằng sau các hành vi bạo loạn đó là tình báo Trung Quốc. Xin ông giải thích thêm ạ.
Ngoài những người trong Đảng Cộng sản Việt Nam ra thì những ai là người có khả năng điều khiển được một số công an, một số đầu gấu thì nhìn đi nhìn lại là chúng ta thấy chỉ còn có một cái giả thuyết là có những nhân vật thuộc cái giới tình báo của Trung Quốc. Họ đã làm việc ở Việt Nam từ mấy chục năm nay, từ nửa thế kỷ này, và họ đã xâm nhập khắp các nơi, và họ có thể xâm nhập luôn cả trong các ngành như là công an, tuyên truyền, quân đội, là những cái ngành mà nắm vững cái chế độ, mà củng cố cho chế độ. Thì rất có thể, đây là cái điều mà chúng ta chỉ nêu lên một giả thuyết mà thôi, là có những cái cán bộ tình báo của Trung Quốc, họ muốn gây ra những cái cuộc rối loạn đó. Thì đặt cái giả thuyết như vậy cũng rất là khó tin. Giống như là chúng ta đang làm một cái công việc điều tra trong chuyện trinh thám, thấy có một cái điều bí ẩn thì đi tìm hiểu nguyên nhân. Thí dụ như vụ ám sát thì hỏi là ai có thể là thủ phạm? Thì có thể có rất nhiều người tình nghi là thủ phạm. Thì chúng ta thường theo cái lối đặt câu hỏi là cái vụ ám sát này nếu cái người đó chết đi thì ai được lợi và ai bị hại? Thì chúng ta thấy rằng nếu nói rằng những người trong chính quyền Việt Nam hoặc là trong cái Đảng Cộng sản Việt Nam muốn gây ra những vụ bạo loạn đó thì chúng ta đã thấy là họ sẽ làm hại cho chính họ nhiều hơn là được lợi. Nhưng mà khi nói đến cái giới tình báo Trung Quốc hoạt động ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng những cái điều họ làm đó chỉ có lợi cho chính quyền Trung Quốc, cho Đảng Cộng sản Trung Quốc mà thôi. Thứ nhất đó, là họ biết rằng khi họ mang cái giàn khoan dầu đến ngang nhiên ở ngay cái vùng biển Việt Nam thì thế nào người Việt Nam cũng phẫn nộ. Và chúng ta đã thấy ngay lập tức có những cuộc biểu tình ở Hà Nội, ở Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng. Vậy thì đối với chính quyền Trung Quốc, nếu những cuộc biểu tình chống Trung Quốc biến ra thành hỗn loạn, giết người, cướp của, thì họ không những là hạ giá những cái người biểu tình, họ hạ giá cả dân tộc Việt Nam. Đó là một cái đám dân vô kỷ luật, đi biểu tình, cướp của, hôi của, giết người v.v. Và họ làm cho mất uy tín cả cái dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế. Và như vậy, không có hại gì cho Trung Quốc cả. Ngược lại có lợi. Tức là khi người Việt Nam phản đối Trung Quốc đến chiếm cái biển của mình mà làm những cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc thì cả thế giới sẽ nhìn vào nói rằng ô, cái bọn Việt Nam là cái bọn vô kỷ luật, vô chính phủ và bọn giết người. Tôi thấy nếu mà Trung Quốc là đứng đằng sau giật dây những cái vụ đầu gấu đi phá hoại, đốt nhà thì điều đó có lợi cho họ thật. Đó là cái chúng ta suy luận là cái này có lợi cho Trung Quốc. Còn cái chuyện quả quyết rằng đây là do chính Trung Quốc tổ chức thì cái chuyện đó phải chờ chúng ta có bằng cớ nhiều hơn.
Ông cũng nói là các cái hành động mà đập phá, đặc biệt là các cơ sở mà ngoại quốc ở Việt Nam như vậy đó, sẽ mang lại cái hệ quả, mà cái tai hại lâu dài mà cho nền kinh tế Việt Nam. Thưa ông, đó là như thế nào ạ?
Những cái cuộc biểu tình bạo loạn đó không những là đi đốt phá những cái nhà máy của Trung Quốc mà còn đốt phá nhà máy của Hàn Quốc, của Nhật Bản v.v. Thì cái này đó nó sẽ làm tai hại cho cả nền kinh tế Việt Nam. Bởi vì giới đầu tư quốc tế từ Đài Loan đến Singapore họ đã phản đối và chắc chắn là họ phải ngưng không có đầu tư vào Việt Nam nữa. Chúng ta đã thấy rằng trong cái thời gian từ lúc mà Trung Quốc mang cái giàn khoan đến biển nước ta đó, thị trường chứng khoán xuống, giá vàng lên, trị giá của đồng bạc Việt Nam xuống so với lại đô la Mỹ. Tất cả những cái đó là hại cho kinh tế Việt Nam. Nhưng mà tai hại nó sẽ kéo dài và nặng nề nếu cái giới đầu tư quốc tế họ không có mang tiền vào Việt Nam. Thứ hai nữa, những cái nhà máy đang hoạt động họ sẽ ngưng một thời gian, sẽ có hàng trăm ngàn công nhân thất nghiệp. Có nghĩa là gây tai hại kinh tế cho nước Việt Nam không những trong một thời gian ngắn mà có thể trong lâu dài. Vậy thì cái hành động mà đi đốt phá để gây ra cái tình trạng đó, nó có hại cho Trung Quốc hay không? Không. Có hại cho Việt Nam hay không? Chắc chắn là có. Có hại cho cả chính những vị đang cầm quyền ở Việt Nam, bởi vì họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Tóm lại, giữa một bên là những vị ở trong Đảng Cộng sản muốn chống lẫn nhau mà gây ra biểu tình bạo loạn. Bên kia là tình báo ngoại quốc gây ra cuộc biểu tình bạo loạn. Thì chúng ta thấy rằng có lẽ cái thủ phạm là tình báo ngoại quốc. Mà ở Việt Nam hiện giờ thì chỉ có tình báo của Trung Quốc có cái khả năng xâm nhập để mà sách động gây ra những cuộc bạo loạn đó. Thì đó là những cái lý do khiến chúng tôi nêu ra cái mối nghi ngờ là những cái vụ bạo loạn từ Bình Dương, Đồng Nai đến Hà Tĩnh có thể có bàn tay của tình báo Trung Quốc họ nhúng vào. Cái đó có thể họ gây thiệt hại cho một số người Trung Quốc, một số người bị giết, một số cơ sở bị phá. Nhưng mà đó là những cái hy sinh mà cái người dân thường Trung Quốc phải chịu. Còn cái giới lãnh đạo Trung Quốc, họ nhắm vào những cái mục tiêu xa hơn, rộng lớn hơn, thì họ sẵn sàng hy sinh cái đám thường dân vô tội đó. Thì đấy là cái giả thuyết của chúng tôi.
Dạ, thưa ông, trong một cái bài báo ông viết mới đây đó, thì ông có nhắc đến một cái chi tiết đáng ngờ là về cái tập đoàn viễn thông Hoa Vi của Trung Quốc. Dường như là họ biết trước là những cái sự cố sẽ xảy ra.
Vâng. Dạ, cái Huawei nó là một cái công ty sản xuất đồ điện. Bây giờ họ có cơ sở trên khắp thế giới. Thì tháng 3 năm nay, họ đã gửi một cái thông tư cho các nhân viên làm việc ở Việt Nam nói rằng chuẩn bị cần rút về nước bởi vì tình hình không được yên. Thì cái điều mà người ta thật ngạc nhiên là tại sao cái công ty đó lại biết trước 2 tháng trời là tình hình Việt Nam không yên. Thì rất có thể là cái âm mưu mà đưa cái giàn khoan tới Việt Nam của Trung Quốc đã phát động từ mấy tháng nay rồi, đã từ cả năm nay rồi. Và đến lúc họ sắp sửa họ đưa cái giàn khoan đi thì họ báo cho các công ty có làm ăn ở Việt Nam biết. Và họ chỉ cho một số công ty lớn mà thôi. Còn những cái anh mà mở nhà máy ở Bình Dương hay là Hà Tiên chẳng hạn nữa, họ đối với họ không quan trọng. Họ chỉ cho Huawei và một số công ty lớn biết để mà chuẩn bị mà di tản cái nhân viên của mình. Thành ra đấy cũng là một cái lý do khiến chúng ta nghi ngờ rằng cái âm mưu mà gây ra bạo loạn ở Việt Nam là có nằm trong cái chương trình đưa cái giàn khoan tới Việt Nam, và cái hậu quả của nó gây ra ở Việt Nam ra sao thì chính quyền Trung Quốc họ đã tính cả rồi.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dụng.